This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Y học và đời sống do nhóm trẻ giúp trẻ thực hiện. Và bây giờ hiện tại trên đường live của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của Phương Thảo. Hoàng Tính xin được chào ạ.
Phương Thảo xin kính chào Hoàng Tính, cũng như xin được lời chào tất cả của đến với quý vị thính giả của 1600 chiều hôm nay. Và trên đường dây thì chắc chắn là có bác sĩ Xuân Trà. Xin Thảo xin kính chào bác sĩ.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ ạ.
Dạ, xin chào anh Hoàng Tính và Phương Thảo.
Dạ vâng, và ngày hôm nay đề tài của chúng ta gửi đến cho quý vị đồng hương là gì ạ? Xin được mời Phương Thảo và bác sĩ Xuân Đài. Hello.
Hello.
Dạ vâng, như vậy là cái đường line của Phương Thảo bị rớt. Hy vọng Phương Thảo gọi lại. Và bây giờ thì chỉ có Hoàng Tính với lại bác sĩ Xuân Đài thôi. Đề tài ngày hôm nay của chúng ta là gì thưa bác sĩ Xuân Đài?
Xuân Đài hôm nay rất là vui được trở lại với chương trình Y học và đời sống của Đài 1600 AM. Theo lời yêu cầu của Phương Thảo, hôm nay Xuân Đài xin trình bày về một số vấn đề về bệnh vô sinh hay còn gọi là bệnh hiếm muộn.
Bệnh vô sinh và bệnh hiếm muộn thì chắc có lẽ là cái này cũng liên quan đến người nam và người nữ nhiều đây. Không biết là Phương Thảo có mặt trên đường live trở lại hay chưa ạ?
Dạ, thưa có mặt ạ.
Dạ vâng,
xin mời. Cảm ơn bác sĩ Quân Nhân Hoàng Tính, xin xê các lỗi của quý vị vì sự trục trặc của cái điện thoại.
Dạ vâng, xin mời Phương Thảo tiếp ạ.
Dạ, thì cũng như bác sĩ, chắc Phương Thảo không nghe bác sĩ Xuân Đài đang nói gì, nhưng mà còn với một cái lứa tuổi cũng khá trẻ trong một cái nhóm mà Phương Thảo cũng sinh hoạt với rất là nhiều các bạn trẻ ở lứa tuổi cũng khoảng như là 26, 27 cho tới 30 mà lập gia đình rồi, nhưng mà vẫn còn có những cái khó khăn khi tạo cho cái thế hệ thứ hai. Thì đó là đề tài mà bác sĩ Xuân Đài muốn cũng như Phương Thảo muốn đề cập tới ngày hôm nay. Hy vọng rằng 30 phút kế tới đây sẽ giúp đỡ không ít thì nhiều để cho cái bạn đó có thể thành công tạo cho cái thế hệ thứ hai của mình. And so, Phương Thảo xin được mời bác sĩ.
Dạ, cảm ơn Phương Thảo. Bệnh vô sinh hiếm muộn là bệnh mà khi mà vợ chồng trẻ không thể có con sau ít nhất một năm cố gắng thụ tinh, hoặc là đối với những phụ nữ không có kinh nguyệt đều đặn hoặc là lớn hơn 35 tuổi mà không mang thai được sau 6 tháng cố gắng thụ tinh, hoặc những phụ nữ bị sảy thai hơn một lần. Thì bệnh vô sinh khá là thông thường, chiếm khoảng 6% phụ nữ có gia đình từ 15 tới 44 tuổi ở Hoa Kỳ, và khoảng 11% những phụ nữ khó có thai hoặc khó giữ thai cho tới lúc sinh. Tuy vậy, bệnh vô sinh không đúng như anh Hoàng Tính nói là không phải chỉ là bệnh của phụ nữ, nguyên nhân do nhiều yếu tố từ sinh lý tới tâm lý, có thể là do người phụ nữ hoặc phái nam hoặc do cả hai. Thì đối với phái nam có thể bị vô sinh do ít hoặc không có tinh trùng yếu, dị dạng. Đó là do bệnh một số bệnh như là giãn tĩnh mạch tinh hoàn làm lượng tinh trùng giảm và biến dạng. Bệnh tiểu đường hoặc là bệnh xơ hóa nang, tiếng Anh gọi là cystic fibrosis, bệnh bị chấn thương hoặc là bị nhiễm trùng, sẹo do nhiễm trùng bao gồm cả những cái bệnh nhiễm trùng lây lan qua đường tình dục, hoặc là bị bất lực, hoặc là do lớn tuổi. Và những người mà có ung thư, có hóa trị hoặc xạ trị, và một số thói quen không tốt cho sức khỏe như là nghiện rượu, hút thuốc, hoặc là xài những chất anabolic steroid, hoặc là testosterone, hoặc là những chất nghiện bất hợp pháp, những chất độc trong môi trường như là thuốc trừ sâu và chì. Một số ngành nghề mà phải nam phải làm việc đó cũng gây ra cái bệnh vô sinh. Nguyên nhân phụ nữ bị vô sinh, đối với phụ nữ thì cần có 3 bộ phận để giúp có thai, đó là buồng trứng, vòi trứng và tử cung. Tất cả phải có chức năng tốt để giúp cho việc mang thai. Sự rụng trứng xảy ra thông thường mỗi 24 đến 32 ngày. Sự rụng trứng có thể dự đoán được bằng cách sử dụng dụng cụ thử nghiệm rụng trứng qua nước tiểu hoặc là qua máu để thử lượng progesterone. Phụ nữ có kinh nguyệt bất thường thì thường là không có rụng trứng. Những bệnh thường gây ra không rụng trứng là bệnh u buồng trứng đa nang, tiếng Anh viết tắt là PCOS, làm cho hormone không có thăng bằng và làm ảnh hưởng đến việc rụng trứng bình thường. Đây là nguyên nhân vô sinh thông thường nhất của phụ nữ. Ngoài ra thì tình trạng vô kinh, suy tuyến đồi thường là do quá căng thẳng về tinh thần hoặc là thể lực. Tình trạng thiếu trứng do bị bệnh bẩm sinh hoặc do một số bệnh có phẫu thuật hoặc đôi khi không có rõ nguyên nhân hoặc là do lớn tuổi. Rồi hội chứng suy yếu buồng trứng sớm hoặc bị mãn kinh sớm trước 40 tuổi. Những cái thử nghiệm chức năng buồng trứng thông thường là thử máu, hormone vào ngày thứ 3, thứ 5 của chu kỳ hoặc là đếm năng trứng qua thủ thuật siêu âm. Bộ phận kế tiếp là vòi trứng. Vòi trứng có thông thương hay không cũng là điều quan trọng của trong việc thụ tinh của phụ nữ. Những bệnh làm tắc nghẽn vòi trứng là nhiễm trùng vùng chậu, hoặc là có tiểu sử bị bệnh vỡ ruột thừa, hoặc là nhiễm trùng qua đường tình dục như bệnh lậu, gonorrhea, chlamydia, hoặc bệnh lạc nội mạc tử cung, gọi là endometriosis, hoặc tiểu sử có mổ phẫu thuật ở vùng bụng. Thì đánh giá vòi trứng bằng cách chụp hình X-ray hoặc có thể đi mổ nội soi, thì dùng chất cản quang hoặc là chất có màu qua tử cung để quan sát sự lưu thông của vòi trứng. Bộ phận kế tiếp không kém phần quan trọng của phụ nữ là tử cung. Thì tùy theo cái triệu chứng của người phụ nữ mà có những phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác nhau như là siêu âm hay CT scan hay MRI để mà phát hiện những cái khối u, sơ, polyp, vân vân. Những điều mà làm tăng nguy cơ vô sinh của người phụ nữ là tuổi. Thì nhiều phụ nữ thường đợi tới 30 hoặc 40 tuổi rồi mới muốn có con. Thì theo thống kê thật sự là khoảng 20% phụ nữ ở Hoa Kỳ có đứa con đầu tiên sau 35 tuổi. Và điều này trở thành vấn đề cho việc sinh sản có liên quan tới tuổi tác. Khoảng 1/3 cặp vợ chồng có vợ trên 35 tuổi là có trở ngại về sinh sản. Lớn tuổi không những làm giảm khả năng có thai vì trứng ít hơn, ít rụng trứng, trứng yếu hơn, và người mẹ lớn tuổi thường hay mắc bệnh khác làm ảnh hưởng đến việc sinh sản. Lớn tuổi còn làm tăng nguy cơ sảy thai, và chưa kể đến là đứa bé có thể bị bệnh di truyền bất thường. Ngoài tuổi tác, những vấn đề khác cũng tương tự với phái nam, cũng có ảnh hưởng đến vô sinh như là hút thuốc, nghiện rượu. Ngoài ra, tăng cân hoặc giảm cân quá nhiều cũng có ảnh hưởng, hoặc quá căng thẳng về tinh thần hoặc thể chất cũng gây ra sự vô kinh. Khi nào thì nên đi khám bác sĩ về việc vô sinh? Thì thông thường những cặp vợ chồng khỏe mạnh dưới 30 tuổi, khả năng có thai khoảng 25-30% mỗi tháng. Phụ nữ trên 35 và nhất là lớn hơn 40 tuổi, khả năng có thai giảm dưới 10% mỗi tháng. Vì vậy mà các chuyên gia khuyên là nên đi khám bác sĩ nếu không có thai sau 1 năm cố gắng thụ thai đối với phụ nữ dưới 35 tuổi. Nếu lớn hơn 35 tuổi thì nên đi khám sau 6 tháng cố gắng không thành công. Dĩ nhiên có những tình trạng nên đi khám sớm hơn nếu có triệu chứng như kinh nguyệt bất thường hoặc bị vô kinh hoặc bị đau quặn nhiều khi có kinh hoặc có tiểu sử bị bệnh nhiễm trùng, lạc nội mạc tử cung hoặc bị sảy thai hoài. Và dĩ nhiên nếu cặp vợ chồng trẻ khỏe muốn nói chuyện hay hỏi ý kiến với bác sĩ trước khi có thai cũng là điều rất tốt để chuẩn bị cho việc có thai và sinh ra một em bé khỏe khoắn. Thì làm sao mà bác sĩ biết được nguyên nhân vô sinh? Bác sĩ sẽ hỏi về tiểu sử, bệnh sử của cả hai người. Những thử nghiệm ban đầu thông thường là đem tinh dịch của người đàn ông để phân tích, rồi đánh giá vòi trứng và thử nghiệm về trứng và sự rụng trứng bằng cách thử máu để thử các chất nội tiết và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Về phương pháp điều trị vô sinh thì có nhiều loại, có thể là uống thuốc, chích thuốc, có phẫu thuật hoặc là phương pháp thụ tinh nhân tạo trong tử cung hoặc trong ống nghiệm, hoặc là phải phối hợp những nhiều phương pháp lại tùy theo nguyên nhân của vô sinh, thời gian bị vô sinh và tuổi của phụ nữ, và nhưng cũng phải theo sự chọn lựa theo ý thích của cặp vợ chồng. Phương Thảo và anh Hoàng Tính có những câu hỏi gì không ạ?
Mời Phương Thảo ạ.
Dạ, kính thưa chị, thì Thảo có một người bạn cũng gặp cái hoàn cảnh là đã 2 năm rồi mà cũng đã try rất là nhiều nhưng mà không thể có con được, vì tại vì nhiều khi không biết vì lý do gì. Nhưng mà khi mà đi thử thì cả hai người đều rất là khỏe khoắn, không có gì trở ngại cả. Thì cái câu hỏi mà Phương Thảo muốn đặt cho chị là nếu những người con gái, ví dụ như từ tuổi 18, 19, 20, thường thường ở Mỹ tại vì mình ăn uống có nhiều cái hormone quá hay sao, thì khi các em lớn lên thì bị kinh nguyệt nó không đều, hoặc là vì một cái lý do parenthood nào đó mà các em uống thuốc ngừa thai, thì khi mà tới cái tuổi trưởng thành mà lập gia đình rồi thì lúc đó mới ngừng uống thuốc ngừa thai, thì cái thuốc ngừa thai đó có ảnh hưởng gì đến cái sự tạo thai nhi sau này không ạ?
Dạ, về thuốc ngừa thai thì nó có nhiều loại. Nếu mà uống thuốc, loại uống thuốc viên mỗi ngày thì loại đó nó ngưng cái việc rụng trứng bình thường, thì làm ngừa thai theo ý muốn của người phụ nữ. Nhưng mà khi muốn có thai thì dĩ nhiên phải ngưng thuốc, thì loại uống thuốc mỗi ngày thì ngưng thuốc thì trong vòng 3 tháng thì nếu mà người phụ nữ khỏe mạnh thì có thể cái việc mà hormone sẽ trở lại bình thường. Còn việc những cái phương pháp ngừa thai khác như là có nhiều loại như chích thuốc mà mỗi 3 tháng chích thuốc một lần, chích thuốc Depo-Shot đó, thì cái loại đó khi ngưng thì nó có thời gian lâu hơn để cho cơ thể mình trở lại, chất nội tiết của mình trở lại làm việc bình thường, thì có thể kéo dài tới 6 tới 9 tháng. Rồi có những cái phương pháp mà đặt vòng hoặc là cấy vào trong người để mà ngừa thai mà từ 3 tới 5 năm, thì những phương pháp đó mà muốn khi mà muốn có thai sau khi lấy ra vòng ra hoặc là cái implant ra, thì thời gian để cho mà cơ thể của mình trở lại bình thường, chất nội tiết làm việc bình thường thì nó kéo dài hơn, như lúc cũng khoảng 1-2 năm.
Dạ, xin cảm ơn chị. Và câu hỏi thứ hai là Phương Hảo muốn hỏi là nếu như một bạn gái nào đó hoặc là một chị em nào đó đang nghe đài mà có khó khăn về vấn đề thụ thai, thì có một trong những cái điều mà người ta nói là mình phải, con gái phải biết là cái chu kỳ của mình khi nào thì mình ovulate. Nếu như vậy thì theo như bác sĩ thì có những cái test nào đó mà bác sĩ thường làm hoặc là bác sĩ biết mà có thể giúp các bạn đó biết được là khi nào mình ovulate để cho cái chance của mình, cái cơ hội của mình để có pregnant thì nó nhanh hơn không ạ?
Yeah. Thì sự rụng trứng mình xảy ra thông thường là 24 tới 32 ngày, mà nếu mà đều nhất là 28 ngày. Thì cái sự rụng trứng thông thường cho cái người mà có chu kỳ mà 28 ngày á, thì thường là cái mình làm toán trừ cái ngày của tháng tới mà của cái mình biết là sẽ có kinh vào ngày đó, thì mình trừ đi 14 ngày. Đó là đối với những người mà có khoảng 28 ngày á, thì mình dự đoán được cái ngày kinh sắp tới, rồi trừ đi 14, thì cái ngày đó trừ 14 đó là sẽ là cái ngày rụng trứng. Thì cái cách đó là cách tính trên lịch trình, có những công thức trên Internet cũng giúp cho mình dự đoán được cái rụng trứng. Nhưng mà phương pháp mà chính xác nhất là mình thử qua nước tiểu đó, thì trong những cái store, những cái pharmacy store hoặc là một số mà có bán cái thử nghiệm về nước tiểu đó, thì mình làm đó thì rất chính xác, mình thấy được cái thay đổi về màu sắc trong cái nước tiểu đó, mình biết được cái ngày rụng trứng của mình.
Dạ, yeah. So nếu như so để mình định nói rõ hơn, là ví dụ như bạn nào mà có kinh nguyệt trong vòng 28 ngày thì cứ lấy 28 trừ cho 14. Thì sẽ biết được cái thời gian, estimate cái thời gian mà cái chu kỳ rụng trứng bắt đầu, thì lúc đó thì thụ thai nó có vẻ như là có cơ hội nhiều hơn, phải không chị?
Dạ đúng như vậy Phương Thảo. Rồi nếu mà không biết, hoặc là không biết cách tính trên calendar tự mình, thì có những phương pháp khác mà tới bác sĩ thì thử máu hoặc là thử nước tiểu trong phòng khám bác sĩ cũng là một phương pháp khác mà nếu mà mình không biết tự tính ở nhà được á, thì thử máu cũng rất là chính xác.
Dạ, dạ. Còn thưa nhưng mà theo như có một số bạn nào đó mà cái hormone nó không có được level để mà cho help cho trong việc thụ thai, thì có những cái thuốc hoặc là những cái shot mà bác sĩ có thể provide để cho mình để help thêm trong vấn đề thụ thai không chị?
Dạ đúng, có những cái thuốc mà giúp cho những cái thường là bị bệnh như PCOS, bị u đa nang buồng trứng, thì là giúp cho việc rụng trứng. Thì có những cái thuốc thông thường mình gọi là hay gọi là Clomid hay là Clomifen đó, thì nó giúp cho việc rụng trứng cho đối với những phụ nữ không có rụng trứng mỗi tháng. Rồi có những cái thuốc chích hormone để giúp cho buồng trứng của phụ nữ có rụng trứng, dạng thuốc chích. Rồi có khi phải phối hợp cả hai thứ. Rồi có một thuốc mà dùng để trị tiểu đường, nhưng mà lại bác sĩ về chuyên khoa về phụ sản cũng thích dùng là metformin để sử dụng thuốc đó, thuốc uống để mà giúp cho cơ thể phụ nữ có thể giảm cân, giúp cho sự rụng trứng dễ hơn.
Dạ, thì Phương Thảo chắc chắn rằng đã là phụ nữ thì ai cũng biết rằng khi mà chuẩn bị có con thì là sự hy sinh của một người đàn bà nó bắt đầu. Thì chắc chắn rằng các bạn cũng không có lo là khi mình phải chích thêm thuốc hoặc là phải làm cái gì đó để trở thành một người mẹ. Nhưng mà câu hỏi Phương Thảo tính hỏi bác sĩ là nếu như mà mình chích những cái thuốc như vậy thì thân thể của người phụ nữ có thay đổi không? Thí dụ như là mình có mập ra không, hay là mình có bị nhiều nước trong người hay không, hoặc là cái sự sưng phù nó có xảy ra liền ngay lúc đó hay không, hay là khi nào nó có thai rồi mới có?
Những cái loại mà có hormone về chích thuốc hoặc là uống thuốc mà có chất hormone thì dĩ nhiên là nó có ảnh hưởng tới cơ thể, và nhất là về cân nặng. Những cái tình trạng đó thì có thể thông thường thì có thể làm cho tăng cân, nhưng mà chỉ là tạm thời. Rồi khi mà có sự rụng trứng và nếu mà sau khi có thai thì sau đó thì sẽ điều hòa lại bình thường, nó không phải làm cho mình tăng cân và giữ cái quá cân cho sau khi mà việc trị liệu xong, thì nó sẽ có thời gian sẽ trở lại bình thường nếu mà mình có ăn uống điều hòa.
Dạ, chắc anh Hoàng Tiến khi mà nghe chị em mình nói về vấn đề này thì chắc cũng ngậm ngùi thương phụ nữ lắm phải không anh?
Ngồi nghe thì chắc ăn hơn.
Chắc ăn hơn. Chị ơi, em cũng có nghe là cái này thì chắc là những cái không cần thuốc men, nhưng mà ông bà mình đi trước nhiều khi cũng có nói, ví dụ như trong sau khi mà làm tình rồi thì người phụ nữ có thể nằm yên một chỗ để như vậy trong một thời gian, ví dụ 5-10 phút gì đó, để help cho trứng nó travel đúng. Thì em không biết dùng từ medical nào để giải thích cái process đó, nhưng mà như vậy thì có đúng không chị, hay là chỉ là một cái myth, hay là chỉ là một cái dị đoan thôi?
Dạ, cái đó là cái myth hơn. Thì bình thường thì cơ thể mình đối với mà không có vấn đề mà về như những người có phụ giải phẫu vùng chậu thì có những cái suy yếu về tử cung, nếu mà có những cái tiểu sử đó thì có thể là có ảnh hưởng, nhưng mà thông thường nếu mà không có những cái yếu tố ảnh hưởng tới cơ quan vùng, không có giải phẫu ở vùng đó, không có những cái triệu chứng mà bị sa tử cung hay là những cái về như là mổ ở vùng ruột thừa rồi dính có thể có biến chứng tới cái vùng buồng trứng, vòi trứng thì có thể ảnh hưởng với tới cái việc thụ tinh. Nhưng mà nếu không có thì là bình thường thì tinh trùng và trứng mình về việc sinh lý tự nhiên thì nó không có ảnh hưởng trong cái việc cử động hay vận động sau khi mà mình phối hợp với nhau. Yeah. Nhưng mà về cái tuổi của người phụ nữ thì nó cũng có ảnh hưởng tới việc trứng linh động làm việc hay không, thì cái về cái tuổi là rất là quan trọng.
Dạ. Và ngoài ra thì câu hỏi mà em muốn đặt nữa là thay vì hồi xưa thì mình sống Việt Nam, nhiều khi hoàn cảnh nó hơi khó khăn cho mình để mà mình có thể mua được những cái viên thuốc để mình chuẩn bị cho người phụ nữ trước khi mà thụ thai, nhưng bên đây thì mình có ví dụ prenatal hoặc là mình có những cái rau quả mà mình có rất là dễ dàng để mà mua, để mà ăn. Thì theo như bác sĩ thì những cái rau quả nào mà một cặp vợ chồng có thể mua và ăn thêm trong cái thời gian mình lo chuẩn bị có con để cho cái cơ hội thành công nó tốt hơn ạ?
Cái ăn uống mà đầy đủ chất dinh dưỡng thì với Việt Nam mình ăn rau cải nhiều thì là rất là tốt, vì trong cái chất mà quan trọng nhất trong lúc mà cho người phụ nữ khi có thai á, mà trong cái prenatal vitamin á, thường là cái quan trọng nhất là folic acid, mà folic acid thì nó có nhiều trong cái chất rau cải xanh đậm của người Việt Nam mình, có nhiều cái rau cải màu xanh đậm thì là ăn rất là tốt thêm. Nhưng mà cái vẫn là khuyến khích của những chuyên gia vẫn nói rằng uống cái một cái viên thuốc mà prenatal vitamin thì bây giờ ở Hoa Kỳ thì là cái đó rất là thông thường và nó cũng rất là giá cả cũng là rẻ, thì nên uống cái đó thì nó bảo đảm hơn, một ngày một viên thì nó có cái chất folic acid quan trọng để phòng ngừa cái bệnh bẩm sinh của đứa trẻ. Nên uống thì để mà có cái liều là 1 mg của folic acid mỗi ngày.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Và kính thưa quý vị, chắc chắn rằng cái đoạn này thì Phương Thảo cũng như bác sĩ Xuân Đài sẽ trở lại nhiều nữa, và sau đó cũng nói về làm cách nào đó để cho các bạn trẻ có thể ngừa thai nữa. Thì trong những cái chương trình kế tiếp, xin hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe nhiều trong chương trình Y học và Đời sống. Và tiện đây thì cũng thời gian cũng không cho phép nữa, thì xin Thảo cũng như bác sĩ Xuân Đài xin cảm ơn quý vị lắng nghe. Và cũng một trong những cái thông tin mới của nhóm trẻ giúp trẻ nữa là nhóm trẻ giúp trẻ đang tham gia vào chương trình Thắp sáng tình thương năm 2014 này, và chương trình này là 10 năm kỷ niệm của nhóm trẻ giúp trẻ. Chương trình sẽ được tổ chức tại Asia Times Square vào lúc 6:30 ngày 23 Tây. Phương Thảo hy vọng rằng Phương Thảo mong là được sự góp sức của tất cả quý vị, và đặc biệt không biết là bác sĩ Xuân Đài có thể đến được với chương trình hay không. Nhưng mà nếu bác sĩ đến được chương trình thì tất cả các phụ huynh của nhóm trẻ giúp trẻ sẽ cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tại vì trong thời gian gần một năm nay bác sĩ đã ủng hộ cho chương trình Y học và Đời sống, là một trong những chương trình mà nhóm trẻ giúp trẻ đã muốn tham gia. Nhưng nếu không có bác sĩ thì không có chương trình như ngày hôm nay, và cũng như không có đài 1600 thì cũng không có chương trình ngày hôm nay. Thì tất cả các phụ huynh của nhóm trẻ giúp trẻ cũng mong muốn được gặp bác sĩ Phương Đài, và Phương Thảo nghĩ rằng các bạn, tất cả quý vị thính giả của 1600 cũng muốn gặp bác sĩ Phương Đài là ai. Nhưng mà với cái tính của bác sĩ Phương Đài rất là trầm và ít khi đứng trước mặt mọi người, nhưng mà Phương Thảo hy vọng rằng 10 năm kỷ niệm của nhóm sẽ có bác sĩ Phương Đài, và hy vọng là gặp được tất cả quý vị khán giả của 1600 để thêm cho chương trình được một cách sôi nổi hơn và sự thành công nó được đầy đạt hơn. Thì Phương Thảo xin cảm ơn thật nhiều.
Dạ, cảm ơn Phương Thảo. Phương Đài sẽ cố gắng đến ngày 23 Tây mấy giờ hả Phương Thảo?
Dạ, 6:30 chị tại Asia Times Square.
Ngày 23. À, tháng 8.
Dạ, thì cũng như hàng năm thì chương trình Nhóm Trẻ Yêu Trẻ thường thì bắt đầu những cái bài nhạc mà yêu quê hương, yêu cha mẹ, tình yêu học trò, tình yêu bạn bè. Nhưng trong chương trình này đặc biệt ở chỗ là tất cả thành viên của Nhóm Trẻ Yêu Trẻ sẽ trình diễn những cái bài mà trong 10 năm qua các em đã trình diễn trên sân khấu của Trẻ Yêu Trẻ. Mở đầu là bài nhạc phẩm mở đầu của 10 năm về trước. Cho nên đối với gia đình Trẻ Yêu Trẻ là một chương trình đầy kỷ niệm. Chắc chắn sẽ có những cái kỷ niệm mà các em lớn rồi không quên, và cũng như những cái kỷ niệm mà các em còn nhỏ mới bước vào. Thì Phương Thảo hy vọng rằng quý vị đã yêu Nhóm Trẻ Giúp Trẻ, cộng đồng chúng ta đã nâng niu Nhóm Trẻ Giúp Trẻ gần 10 năm qua, thì xin quý vị hãy tới gần với Nhóm Trẻ Giúp Trẻ hơn trong cái chương trình 10 năm kỷ niệm của nhóm.
Dạ, chương trình rất là lý thú, Xuân Đài sẽ cố gắng. Cảm ơn.
Dạ. Và làm sao đó thì Vương Thảo biết rằng á là cái mà yêu mến nhất của cộng đồng chúng ta đã dành cho Nhóm Trẻ Giúp Trẻ, vì nhóm là những người trẻ hơn trong cộng đồng. Cho nên bên cạnh cô Hương Nga, cũng như chú Hạnh, cũng như là anh Hoàng Chính, tất cả các anh, các chị trong 1600 đã thương yêu Nhóm Trẻ Giúp Trẻ, tại vì nhóm trẻ không có kinh nghiệm về ví dụ như nói chuyện trên đài, hoặc là về những cái chương trình mà đứng trước quý vị. Nhưng mà vì yêu thương cho nên những cái thương xót đó quý vị đã bỏ qua hết, và Nhóm Trẻ Giúp Trẻ đã được thành công rất nhiều trong những cái bước đi chập chững trong 10 năm qua. Thì Phương Thảo hy vọng rằng có thêm được cái duyên lành nào đó để gặp gỡ thêm nhiều quý vị nữa, để cho là cái tinh thần từ thiện của các em càng ngày càng vững mạnh hơn, và mình chỉ có là những người, là những cục đá để cho các em bước lên, để cho cái tinh thần từ thiện của các em càng ngày càng vững mạnh, thì cái nền văn hóa qua những cái bài nhạc Việt nó sẽ giữ bền hơn bên cạnh các em hơn. Thì đó là cái niềm mà tất cả các phụ huynh của Nhóm Trẻ Giúp Trẻ mong muốn, và cũng như Phương Thảo cũng vậy, và Phương Thảo hy vọng rằng quý vị cũng yêu thương mà dành cho con em của mình một cái giây phút nào đó để cho cái tiếng Việt, lời Việt và cái tinh thần từ thiện đối với người Việt của các em được mạnh hơn.
Dạ vâng, cảm ơn hai vị đã đến với chương trình này, và bây giờ thời gian không còn nữa, xin mời bác sĩ Xuân Đài gửi lời chào ạ.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính, anh Hoàng Tính và Phương Thảo và tất cả các khán giả đã theo dõi chương trình y học hôm nay. Thân chúc tất cả một tuần mới bình yên, vui vẻ và mạnh khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Xin được mời Phương Thảo.
Dạ, Phương Thảo cũng xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và hy vọng rằng quý vị nào đó đang chuẩn bị cho cái thụ thai cho con cái của mình, thì xin quý vị đừng có thất vọng và tiếp tục cố gắng, và nhất định sẽ được trời phú cho một người con thật là ngoan và khỏe, phải không chị Xuân Đài?
Dạ vâng. Bác sĩ Xuân Đài đã xuống đường lại rồi. Cảm ơn Phương Thảo nhiều. Hẹn gặp lần sau nhé.
Dạ, xin gặp anh. Xin cảm ơn quý vị.